Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Nguyễn, chuyên khoa gia đình, đang làm việc cho một bệnh viện ở tiểu bang Florida. Ông Đặng Hoài Trung ở Hà Nội có trình bày về tình trạng sức khỏe của ông như sau.
Thì tôi là Đặng Hoài Trung ạ. Tôi sinh năm 79, năm nay tôi 31 tuổi. Thì tôi bắt đầu bị căn bệnh gọi là sau một cái sang chấn thì mất việc ạ. Thì tôi bị một căn bệnh mà nói chung là lúc đầu tôi mất ngủ, sau đến bệnh viện thì bác sĩ khám, bác sĩ bảo là tôi bị rối loạn tâm thần, thể hoang tưởng ạ. Thì tôi điều trị bắt đầu từ tháng 11 năm 2003. Thì lúc đầu thì còn ngủ được. Vâng, lúc đầu tôi còn ngủ được ạ. Về sau thì dần dần nó đến năm 2007 thì bắt đầu tôi mất ngủ hẳn. Và từ đấy tôi không thể nào ngủ nữa. Lúc đầu thì người ta bảo là, bác sĩ bảo là tôi dùng một liều đầu tiên là tấn công. Sau khi cái giai đoạn tấn công, dùng điều trị tấn công xong thì tôi dùng giai đoạn duy trì. Đến bây giờ là tôi đang dùng thuốc trong giai đoạn duy trì. Thì tôi dùng cái thuốc Risperdal ạ. Đấy thì là đến bây giờ, đến năm 2007 thì tôi không ngủ nữa. Đấy, bắt đầu từ năm 2007 thì bắt đầu tôi phải dùng thuốc ngủ. Đêm nào như đêm nào, từ tôi dùng khoảng 2 viên thuốc ngủ tôi mới ngủ được. 1/2 viên thuốc ngủ tôi mới ngủ được. Tôi muốn hỏi bác sĩ là có trường hợp nào mà người ta bị bệnh như tôi, người ta ngủ, tức là mất ngủ từ lúc trẻ đấy, mà cho đến người ta có thể là uống thuốc ngủ, cho đến họ có thể, tức là cho đến khoảng 50-60 tuổi, tức là tôi muốn hỏi cái tuổi thọ của những người dùng thuốc ngủ nó có dài không ạ?
Kính nhờ bác sĩ Nguyễn giải đáp thắc mắc của ông Trung ạ.
Trả lời ông Đặng Hoài Trung về rối loạn thần kinh thể hoang tưởng và mất ngủ. Thuốc Risperidone, hay tên thương mại là Risperdal, được dùng để chữa tâm thần phân liệt, hội chứng Guillain-Barré, chứng quá năng động ở trẻ em và các dạng bệnh tâm thần khác. Khi dùng các thuốc này, bệnh nhân phải được theo dõi chặt chẽ với bác sĩ chuyên khoa tâm thần để điều chỉnh liều lượng, theo dõi các phản ứng phụ và thời hạn dùng thuốc. Trong một cuộc nghiên cứu ở Anh từ năm 2001 đến 2004 về việc dùng thuốc này cho bệnh nhân lớn tuổi bị bệnh Alzheimer với triệu chứng tâm thần, kết quả cho thấy nhóm bệnh nhân được cho dùng Risperidone có tỷ lệ tử vong cao hơn ở nhóm dùng giả dược. Tuy nhiên, không có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của việc dùng thuốc lâu dài trên tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân trẻ. Theo kinh nghiệm riêng, có rất nhiều bệnh nhân dùng Risperidone dài hạn vẫn có tuổi thọ cao. Theo thiền ý, trong trường hợp của ông, vì triệu chứng tâm thần, tức là ông nghe thấy tiếng nói đã hết, nay ông chỉ bị mất ngủ. Ông nên bàn luận với bác sĩ tâm thần của ông về liều lượng, thời gian dùng Risperidone hoặc thử dùng các loại thuốc ngủ khác. Vì theo tôi hiểu qua lời ông nói thì hiện nay ông vẫn dùng Risperidone để trị mất ngủ.
Tiếp theo đây là thắc mắc của bà Hoàng Thị Cúc ở Quảng Ngãi.
Thưa với chị là vừa rồi là đi kiểm tra tổng quát thôi chứ còn không có triệu chứng gì hết. Khi mà siêu âm do là từ xuất phát từ cái chỗ là nó đau cái lưng á, đau cái này mới đi chụp phim gai cột sống á, thì họ nói là có bị gai, bị thoái hóa cột sống. Sau đó là mới nói là nó đau lan ra cái bụng trước, cho nên là mới chụp phim. Thì đi siêu âm thì người ta mới luôn có phần trước á, thì nói là cũng không có gì, nhưng mà gan á thì người ta nói là có cái non. Thì bác sĩ có nói là trước đây là có đi siêu âm gan lần nào chưa, thì có nói là cách đây 4 năm á, một lần có đi siêu âm thì họ cũng có nói là có cái non, nhưng mà bác sĩ có nói là cái non này nó không có nguy hiểm, nó không có ảnh hưởng, cho nên là không có sao. Nhưng mà đến nay là khoảng hơn 4 năm á, thì đi siêu âm lại thì họ nói là cái non này nó hơi lớn, nếu mà không mổ á, thì là nó có nguy cơ là nó sẽ vỡ. Kích thước của nó là họ nói là gần bàn tay con. Thấy trong cái siêu âm á, thì người ta ghi là 7,5 với lại 5,9. 7 với 5,9 mà. À, người ta ghi như vậy. Bác sĩ có nói là mổ á, sau này mới đi kiểm tra ngoài Đà Nẵng một lần nữa. Bác sĩ Đà Nẵng thì nói là không có nên mổ, bởi vì mổ thì nó nguy hiểm lắm. Mổ gan là nó không phải đơn giản. Nhưng mà mới hỏi bác sĩ lại là nếu đẻ thì là nó có nguy hiểm không? Thì bác sĩ cũng nói là bình thường thì nó không vấn đề gì, nhưng mà nếu vỡ thì là nó sẽ nguy hiểm. Cho nên là bản thân thì cũng xin thật với chị là cũng không biết sao hết, có nên hay là là không mổ hay là đi kiểm tra để rồi mổ. Thì bác sĩ có nói là nếu muốn mà mổ á, thì phải kiểm tra lại là siêu âm để biết được là cái non đó nó nằm ở cái vùng ngoài cái bao gan hay là nó nằm ở bên trong. Nếu bên ngoài thì nó dễ, nhưng mà nó nằm bên trong thì khó. Và cái thứ hai nữa là cũng chưa xác định được là non khô hay là non ướt, non nước. Đó, cho nên là phải kiểm tra ở cái phần khoa tiêu hóa ngoại. Bác sĩ nói là nếu như mà kiểm tra lại lần tới thì như vậy. Rồi bác sĩ sẽ có tư vấn cho mình là nên như thế nào. Cho nên là em cũng mong chị giúp đỡ, tư vấn thử là cái bệnh đó nó như thế nào, nó có nguy hiểm lắm hay không.
Và sau đây là phần giải thích của bác sĩ Nguyễn.
Trả lời bà Hoàng Thị Cúc về nang gan, thường danh từ nang, tức là dịch chữ cyst, để chỉ các bướu hoặc bọc có chất lỏng. Sau khi đã làm các xét nghiệm, siêu âm gan và CT scan để loại trừ các nguyên nhân như là nhiễm trùng, bị sán hạn hoặc áp xe, tức là cái tụ mủ, hay là tân sinh, tức là các cái bướu lành hoặc ác tính, thì chỉ có chỉ định giải phẫu khi nang có triệu chứng gây đau hoặc là chèn ép. Phẫu thuật hiện nay đa số là qua nội soi, gồm cắt phần bao nang tiếp cận với bề mặt của gan để dịch trong nang thoát ra ngoài mặt vỏ gan và sẽ hấp thụ qua phúc mạc. Trong trường hợp của bà, vì không có triệu chứng nên không có chỉ định phẫu thuật.
Cảm ơn bác sĩ Nguyễn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp y học trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí mới dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại miễn phí mới dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ vẫn như cũ, tức là vào ngày thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuyển thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.